Nam mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 12 năm 2012. Có một hôm Hòa Thượng Chùa Liên Hoa lên đây ông thăm Chư Tăng. Ông có nói một cái kinh nghiệm lúc ông ở Nhật, và tôi học cái kinh nghiệm đó cho nên hôm nay tôi làm thử. Và rất là đúng thưa các vị. Ông nói là những ngày đi du học trên đất Nhật, trời rất là lạnh. Thế nhưng mà chỉ cần có một ly trà ấm cầm trong tay thì nó ấm cả người. Cơ thể chúng ta nó có cái điều lạ là đành rằng nó lạnh, nhưng mà chỉ cần một bộ phận nào ấm thì cả người ấm. Và hôm nay mình làm thử thấy rất là đúng thôi các vị. Mình không cần uống, mình chỉ cần có một cái cốc trà nắm trong tay thế này làm ấm cả người. Rồi từ cái chuyện này chúng ta liên hệ đến chuyện tu, chúng ta cũng thế. Thì thực là trong sáu căn của các vị, đành rằng Đức Thế Tôn có những bài, có những bài kinh dạy cho chúng ta tu tập về phòng hộ sáu căn. Thế nhưng mà nếu các vị phòng hộ một căn thôi, ví dụ như mắt của các vị phòng hộ được, thì những căn còn lại, những thức còn lại nó cũng theo với cái năng lực tu tập của một căn mà nó thành tựu. Và trong tất cả những phần để tâm thức, thì thưa các vị, chỉ cần các vị tu một phần thì các vị cũng có thể thành đạt được sự an lạc. Rồi ví dụ rộng hơn, Thế Tôn dạy chúng ta đi vô thiền tứ niệm xứ để tu tập. Thế nhưng mà chỉ cần niệm một phần thôi, hoặc là niệm thân, hoặc niệm thọ, hoặc niệm tâm, hoặc niệm pháp, thì cũng thành đạt được sự an lạc giải thoát. Trong tứ niệm xứ thì có khi các vị cũng không cần phải tu rất là nhiều pháp môn, một cái niệm hơi thở thôi thì cũng thành đạt được sự an lạc giải thoát. Là một cái niệm thân hành thôi thì cũng đi vào định và tuệ không có khăn chi. Hôm qua buổi sáng thì quý thầy có vô ngồi chơi với tôi trong phòng trà. Tất nhiên những cái buổi trà sau thời tọa thiền nó rất là nuôi dưỡng. Rồi có một thầy vô hỏi chứ làm thế nào để có thể trong những cái thời thiền tập mà có được cái năng lực định cho nó vững vàng. Thưa các vị, chợt nhiên mình nhớ đến một buổi mình dạy học ở Sangha, mình có chia sẻ về điều này. Và mình chia sẻ với thầy đó, mình nói kỳ thực nó không phải khó. Khi mình làm cho cái năng lực niệm của mình nó phủ trùm thân thì định nó cũng có mặt. Và mình nhớ lại có một buổi dạy Sangha cho thiền sinh nơi đó, mình dẫn một bài thi kệ của Ngài Động Sơn Lương Giới. Trong đó có một câu rất hay, đó là làm thế nào để từng phút từng giây, tức là từng sát na, mình sống được với niệm. Nguyên văn của câu đó là xứ xứ đắc phùng cừ, tức là chỗ nào tôi cũng gặp hắn cả. Gặp hắn đây không có nghĩa là cái người đối diện với mình, hoặc là cái đối tượng của mình, mà gặp hắn có nghĩa là gặp chính xác cái con người thật của các vị, tức là cái năng lực giác ngộ của chính tự thân các vị. Câu nói này nó có hàm nghĩa là làm thế nào tôi an trú được trong từng phút giây, trong niệm, trong định, trong tuệ. Hoặc là dễ hiểu hơn nữa là làm thế nào từng phút giây tôi có thể sống được với cái trạng thái vô sinh bất diệt nơi tự tâm tôi. Cái câu thơ Ngài Động Sơn khi Ngài làm một bài thơ 8 câu, trong đó có một câu như thế. Và vị thiền sinh kia đem ra hỏi thầy mình, làm thế nào để từng phút giây tôi gặp được hắn, tức là gặp được cái bản lai chân thật của chính tôi. Thì vị thiền sư đó là Ngài Cảnh Sơn, Ngài nói là toàn thân là mắt, thông thân thị nhãn, khắp người anh là con mắt. Thế thì chỗ nào anh cũng thấy hắn cả. Và thưa các vị, cái câu này nó rất là hay. Toàn thân là con mắt nghĩa là chi? Từng lỗ chân lông của các vị nó đều là con mắt phóng ánh sáng cả. Thế thì toàn thân là mắt. Và nếu mình nói một cái câu nó chính xác hơn nữa là từng tế bào trong thân anh là con mắt cả. Thế thì chỗ nào anh cũng gặp hắn hết. Tức là chỗ nào anh cũng tiếp xúc với Phật của anh cả. Chỗ nào anh cũng phóng quang sáng ngời cả. Và cái câu nói này nó rất là dễ nhớ, và nó cũng rất là dễ thực tập. Rồi mình quy chiếu nó vào trong những lời dạy của Đức Thế Tôn trong kinh Niệm Xứ, thì các vị thấy Thế Tôn dạy là niệm thân hành, nghĩa là làm cho cái năng lực niệm nó có mặt nơi toàn thân của anh. Thì thiền sư nói gọn hơn là toàn thân là mắt. Mình hình dung khi mắt các vị mở ra thì chuyện gì nó xảy ra? Sơn hà đại địa đều hiện rõ mồn một. Vừa mở mắt là ta thấy tới chân trời, vừa mở mắt là ta thấy tới sao quả sao kim. Vừa mở mắt là mọi thứ đều hiện trong mắt của các vị cả, sáng ngời và không có cần phải nghĩ suy là tôi phải làm sao để thấy, tôi làm sao để nhận diện sắc màu. Không, không có một ý niệm nào nó sinh khởi nơi các vị cả. Mở mắt là tất cả những người trong thiền đường này các vị đều thấy sáng bừng, và cái tâm nhận biết của các vị nó tỏ sáng liền trong khi mắt của các vị vừa mở. Thế rồi từ cái điều này mình nhìn lại, toàn thân là mắt, nghĩa là toàn thân các vị đều bừng sáng năng lượng nhận biết. Thế thì có lúc nào phiền não sinh khởi đâu? Có lúc nào ý thức của các vị sinh diệt khởi lên đâu? Và khi mình làm được điều này thì cái chuyện nó vô cùng dễ dàng, đó là tâm thức của các vị không còn ngược xuôi về quá khứ, về tương lai gì cả. Nó dừng lại ngay nơi phút giây hiện tiền. Nó an trú liền trong trạng thái tĩnh lặng hiện tiền. Và nó bật hết những ý niệm ngược xuôi rong ruổi, có nghĩa là các vị đang có định liền chứ không có cần làm gì thêm cả. Khi tâm mình dừng lại ngay nơi đây và bây giờ thì định liền có mặt. Và định này không có hàm cái nghĩa là mình phải khép mắt, mình phải chìm sâu trong định không biết đất trời chi, thưa không. Định đó không đúng là định của Đạo Phật muốn nói. Định của Đạo Phật muốn nói là định và tuệ cùng có mặt. Và thế nào là định và tuệ cùng có mặt? Cái chuyện nó vô cùng dễ là khi các vị dừng tâm lại ngay bây giờ ở đây thì mắt của các vị tỏ sáng sự nhận biết, tâm các vị không chạy ngược chạy xuôi. Thế thì ngay chỗ tâm không ngược xuôi về quá khứ hướng tới tương lai là định đã có mặt. Mắt của các vị mở sáng và nhìn rõ mọi thứ, thế thì tuệ liền có mặt. Cái nhận biết là tuệ, tâm an trú hiện tiền là định. Thế thì không cần nhắm mắt, không cần bịt tai, không cần lên non cao núi vắng chi cả. An trú ngay giữa lòng đại chúng đây, tâm an trú ngay sát na hiện tiền bằng cái năng lực là toàn thân là mắt, thì các vị liền có định và tuệ. Và thưa đại chúng, cái việc này nó vô cùng dễ xảy ra chứ nó có khó gì đâu. Và khi người ta sống được với điều này trong lúc bình thường đi tới đi lui nói năng, thế thì người ta sẽ sống được với nó trong cái lúc tọa thiền vô cùng dễ. Thế thì thưa đại chúng là cái điều nó sẽ phát sinh là các vị sống cả một ngày trong định và tuệ. Các vị không có tiêu phí một sát na nào trong cái chuyện vẩn vơ vô ích cả. Và chắc chắn một điều là không có cái phiền não nào có thể sinh ra trong tâm thức của người kia. Không có cái ưu tư phiền muộn nào sinh khởi cả. Và nếu một ngày mình sống được với trạng thái này, thì thưa các vị, mình sống được với trạng thái của vô niệm. Nhưng mà vô niệm này nó không phải là rỗng rang vô tri giống như hư không bên ngoài, mà vô niệm nhưng mà tràn đầy tuệ tri trong đó, tràn đầy nhận biết trong đó. Thế thì cái trạng thái vô niệm này nó là trạng thái niết bàn hiện tiền ở tâm thức của ta. Tất nhiên nói niết bàn thì nó xa xôi, nhưng mà cái điều rất dễ hiểu đó là khi các vị sống được với trạng thái này thì cái điều nó phát sinh vô cùng dễ, đó là các vị không có hao phí năng lượng của các vị, không có bị buồn chán, không có ủ ê, không có cảm thấy lòng trống vắng, không có một cái nhu cầu lăng xăng sao động chi cả. Khi năng lượng ta được bảo trì, thưa các vị, ta không có một cái nhu cầu đi phố, không có một cái nhu cầu shopping, càng không có một cái nhu cầu hội họp bạn bè gì để chè chén cả. Ta vui với tự thân ta, ta vui với pháp hành trì, ta vui với định và tuệ của chính ta. Ta an trú trong trạng thái niết bàn hiện tiền thôi. Và nếu mình không sống được điều này thì mình rất là cần những cái thứ phù hoa bên ngoài để làm cho đời sống mình nó có chút hương vị. Phải họp bạn họp bè, phải hình thành tổ chức này tổ chức kia. phải lăn xăn việc nọ, phải làm bao nhiêu việc mới cảm thấy là đời mình có ý nghĩa. Nhưng mà thưa các vị, khi mà các vị an trú được trong cái pháp hành trì, tức là các vị làm cho toàn thân của các vị mở bừng con mắt nhận biết, hay là cái từ chúng ta dùng là các vị làm sao cho từng lỗ chân lông của các vị đều là những con mắt rọi sáng, thế thì niềm vui, hạnh phúc, sự hưng phấn nó có mặt liền, không có ủ ê, không có buồn chán, không có cảm thấy trống trải gì nơi trái tim cả. Người đó ngồi một mình trên núi cao cũng vui, không buồn nói chuyện với ai, lòng cũng tràn ngập niềm vui. Và người đó sống giữa hàng ngàn người, nhưng mà người đó vẫn là người vô cùng cô độc. Tại vì hắn sống giữa trần đời, hòa nhập với cuộc đời, nhưng mà con người đó là con người đã là người đang đi vào dòng thánh, không cô đơn, không cần đám đông, và sống giữa đám đông cũng như sống một mình. Thưa các vị, cái chuyện này nó tự nhiên như thế thôi, chứ không cần phải cố gắng gì cả, nó phải xảy ra như vậy. Nếu người ta tu được thì chuyện đó nó xảy ra, chứ không có gì khó hiểu cả. Không cần phải tốn 10 năm, 20 năm gì để thực tập. Cái chuyện này các vị có thể thực tập liền ngay bây giờ ở đây. Các vị làm cho toàn thân của các vị tràn đầy ánh sáng nhận biết là cái chuyện nó vô cùng dễ. Chứ không phải là phải mất 10 năm học Phật hay là 20 năm thiền tập. Thưa không, anh có tu hay không mà thôi. Và cái điều này thưa các vị rất là rõ ràng và hiển nhiên, khi người ta nếm hương vị chánh pháp, ta hành trì, thì cái chuyện này nó phải đến và phải xảy ra. Và khi mình làm được điều này, an trú được trong cái trạng thái nhận biết sáng bừng như vậy, thì tất cả những cái loại nghiệp của quá khứ nó có thể dẫn các vị đi vô phiền não khổ đau, nó liền rớt xuống hết. Phải như vậy, chắc như thế. Tại sao? Mình hình dung là tất cả những cái buồn phiền ưu tư trần lưỡi của các vị nó đều được sinh khởi bằng ý thức của các vị. Tâm thức của chúng ta, ý nghĩ của chúng ta nó lôi quá khứ tràn về. Này buồn, này giận, này ghét, này thương, sở dĩ nó sinh khởi là từ cái kho tàng ký ức của các vị, mà lôi kho tàng ký ức từ những hạt mầm trong quá khứ tràn về chỉ bằng những dòng chảy ý nghĩ mà lôi thôi, chứ không có bằng cái cách gì khác cả. Mình thầm thì, mình gợi lại, mình nói nguyên thuyên. Và cái tâm thức nguyên thuyên nó là đầu nguồn của mọi thứ nghiệp lực, chứ không có cái gì khác cả. Và khi các vị sống được với cái trạng thái nhận biết bừng sáng nơi từng lỗ chân lông của các vị, khắp toàn thân của các vị là ánh sáng, thế thì cái trạng thái nguyên thuyên của tâm thức nó liền tắt. Thế thì ngay nơi đây người ta đoạn đứt được nghiệp của ba cõi sáu đường liền. Không có một cái thế lực nào có thể lôi các vị vào con đường phiền não ngay hiện tiền. Thì sẽ không có một cái dòng nghiệp nào nhận chìm các vị để các vị sinh đi sinh về, sống và chết trong ba cõi sáu đường nữa. Cho nên thưa đại chúng, năng lực định và tuệ nó liền có mặt khi mình biết an trú được ngay trạng thái niệm thân hành thôi. Do vậy đi vào một pháp môn thôi là thành đạt được vạn pháp môn. Đi vào một công phu hành trì thôi thì người ta có thể cắt được phiền não khổ đau và chứng nghiệm được an lạc hiện tiền, chứng nghiệm tuệ giác hiện tiền. Và anh có tu hay không tu, chứ anh đừng nói rằng tôi phải mất 10 năm, 20 năm gì để công phu. Nó là cái có sẵn trong các vị ngay bây giờ và ở đây. Các vị có đủ gan để luyện đời mình vào cái việc này để tu hay không? Và thông thường thì thưa các vị, dường như mình coi cái chuyện học đạo là một món trang trí cho vui, chứ mình chưa thực sự ham tu lắm đâu. Đến để cho có bằng hữu, có bạn bè, hình thành một nhóm tăng thân này, tăng thân kia, để có một cái sinh hoạt cộng đồng để làm vui. Chứ còn kỳ thực, nếu các vị thực lòng ham tu thì thưa các vị, nắm một pháp hành trì các vị cảm thấy niềm vui tràn ngập. Và điều thứ hai, khi người ta thấu đạt được đường tu và có pháp hành trì rồi thì các vị ở bất cứ nơi đâu, các vị đều mang món quà lợi ích đến cho nơi ấy. Các vị ở nhà, các vị là cái nguồn năng lượng tỏa sáng hạnh phúc và niềm vui, hiến tặng cho người thân của mình, cho con cái của mình. Các vị đến những cái tăng thân, đến những cái trung tâm tu, thì các vị là cái món quà cống hiến được cho những nơi chốn đó. Rồi các vị là thành viên của một tổ chức chính trị, hoặc là rộng hơn nữa là một người con dân của một đất nước kia, thì các vị cũng cống hiến được cái năng lực vô cùng lành thiện, vô cùng chân chất, vô cùng đẹp đẽ của các vị cho cộng đồng các vị đến, cho những trung tâm các vị đến tu học, cho quốc gia của các vị, cho dân tộc của các vị. Còn nếu mình không nếm được hương vị chánh pháp hành trì, thưa đại chúng, là mình ở nhà mình là cái gai của gia đình, người ta kinh sợ. Mình đến những cái cộng đồng thì mình cũng là cái xương rồng để người ta khiếp. Rồi mình đến những trung tâm tu, thưa các vị, mình cũng lăng xăng chút lợi chút danh cho vui thôi, chứ chẳng ít lợi gì cho mình và cho người cả. Thế cho nên nếm hương vị Phật pháp nó vô cùng quan trọng. Và các vị nếm được thì cái điều đầu tiên là nó nhuần gọi thân tâm của các vị. Nó làm cho đời sống mình không có hoang phí một kiếp phù du. Bằng không thì mình đến giữa trần gian này, mình lao sao 50 năm, 70 năm rồi mình liền nó vào dòng chảy vô thường cuốn mất. Thế cho nên cái điều quan trọng đầu tiên, thưa các vị, các vị phải làm cho toàn thân của các vị sáng bừng sự nhận biết. Nói theo ngôn ngữ của Kinh Tứ Niệm Xứ đó là niệm thân hành. Nói theo ngôn ngữ của Thiền Sư là khắp thân là mắt. Nói theo lời Thầy Phước Tỉnh là từng lỗ chân lông là con mắt, từng tế bào là con mắt, rọi sáng từ bên ngoài cho tới bên trong. Thì an trú trong niệm lực, an trú trong định, liền có định và có tuệ, liền chứng nghiệm được trạng thái niết bàn hiện tiền, vô cùng dễ. Dừng ở đây đủ rồi đó, chứ nói nhiều cũng nói dừng đó thôi. Không biết có cần giải thích gì thêm không, hay là nhiêu đây các vị đủ tu rồi. Thế nhưng mà thưa đại chúng, là mình có thể giải thích thêm một chút để cho dễ hiểu. Mình nghĩ là dừng ngang đây thì các vị cảm thấy dường như ức lòng quá đáng, cho nên thôi, cũng tùy thuận làm thêm một việc qua lá cành cho nó vui thôi. Chứ còn cái tinh yếu của vấn đề tu, thưa các vị, mình nói một chút xíu là hết, nhiều đó thôi. Thế nhưng mà cái chuyện chúng ta đi vô để cho các vị nhận diện rõ đó là từ niệm nó đi đến vô niệm. Cách nay lâu rồi, có một cái cuốn sách của một thiền sư người Mỹ, ông viết về từ chánh niệm đến chánh giác, khá hay ạ. Mình đã từng đọc, và mình đọc chưa có kỹ lắm, nhưng mà đây là cuốn sách hay. Ông phân tích là chánh niệm nó chưa có thể thành đạt được vô lậu, tức là chưa thể thành đạt được niết bàn. Hay nói theo ngôn ngữ đây là chánh niệm không thể đạt được chánh giác, tức là đạt đến quả Phật, mà nó còn rất xa. Và tất nhiên là các vị sẽ có điều kiện đọc lại cái cuốn đó bằng tiếng Anh, người ta dịch ra tiếng Việt Nam rất là hay. Nhưng mà ở đây mình nói gọn lại hơn là từ niệm cho đến vô niệm. Và niệm này nó chia ra làm nhiều tầng, nhiều cấp độ, thưa các vị. Cấp độ thứ nhất đó là tạp niệm. Và sau tạp niệm nó có một cái từ khác là tà niệm, mới tới chánh niệm. Thế nào là tạp niệm? Tâm thức mình nó rất là lung tung, nó nghĩ ngàn vạn thứ, nó thiếu tập trung, gọi là tạp niệm. Nó nghĩ điều này, nó nghĩ điều nọ, nghĩ điều kia. Và khi tâm thức của các vị lang thang di chuyển như thế thì cái sự thông minh không có. Không có định là không có tuệ nhà, không có thông minh nhà. Cái em bé nào mà nó không thể tập trung được thì đố mà nó học được, thưa các vị. Em bé nào nó thông minh là nó có khả năng tập trung. Và tâm thức người ta càng tập trung được bao nhiêu thì cái sức mạnh của nó càng dày bấy nhiêu. Tâm thức mà tập trung được thì ý chí nó mới giàu có. Chưa có một người nào giữa trần đời này thành công mà thiếu ý chí cả. Mà ý chí nó sinh ra từ định lực chứ không phải là từ tạp niệm. Do vậy, thưa các vị, cái tầng cạn nhất là nếu các vị nhìn vào tâm thức của các vị mà thấy nó lăng xăng, nó suy nghĩ cái này một chút, suy nghĩ cái kia một chút, nó nhảy từ đầu làng tới cuối phố, từ hành tinh này đến sao quả sao kim, thì biết rằng ta đang ở trong trạng thái tạp niệm. Tâm mình phân hóa ra làm thành từng mảnh, nó không có cái sức chú tâm. Thế thì cái điều đầu tiên là nó hao tán năng lượng vô cùng. Điều thứ hai đó không thông minh. Điều thứ ba là người đó sẽ không làm được việc chi thành công hết. Hắn làm cái này phân nửa, hắn bỏ làm cái kia phân nửa. Tại vì từ trạng thái tâm thức cội nguồn trong ý thức của anh mà nó đã như thế, nó nhảy lăng xăng như thế, thì nó biểu lộ ra ý chí không có. Rồi nó biểu lộ xa hơn là một đời anh không có làm được cái chi mà nên sự nghiệp cả. Nó là như vậy đó. Cái hệ quả đó đi liền như vậy đó, thưa các vị. Có những con người họ thành công, thưa các vị, họ phải thất bại tới 99 lần, 100 lần hoặc 1000 lần. Nhà bác học chế ra cái bóng đèn cho các vị xài, cái sợi tóc ở trong bóng đèn thôi, hắn thử nghiệm tới 1000 lần đều thất bại. Và người ta nản, tức là những cộng sự viên của anh nản, thưa ngài, ngài đã bỏ công như thế thì thôi bỏ đi, nó không. Đây là việc thành công của ta đó. Tối thiểu thì ta cũng biết rằng qua 1000 lần có 1000 loại dụng cụ không thích ứng để làm cái sợi tóc bóng đèn, sẽ có 1001 thành công. Thế rồi ông thành công thiệt. Và từ cái ví dụ đó trở lại, thưa các vị, trạng thái tạp niệm là trạng thái chung của tâm thức chúng ta nha. Các vị hãy nhận diện về mình coi, mình tạp niệm nhiều hay ít. Rất nhiều, rất nhiều. Và nếu người nào có được một phần năng lực định thôi, có khả năng tập trung ý thức thôi, thì người đó thành công trong cuộc đời này. Họ muốn làm giàu, làm giàu được. Họ muốn chinh phục một cô gái, chinh phục được. Tại họ đủ bền chí, họ đủ tới cùng. Những chàng thanh niên thì thưa các vị, họ có thể bị tạp niệm, nhưng mà nếu họ thương ai đó thì họ không tạp niệm ạ. Họ rước người ta tới nơi, tới chốn thôi chứ không có tạp. Đó là điều thứ nhất, tạp niệm. Tầng thứ hai, tà niệm là chi? Thưa các vị, tà niệm đó là một phần của tạp niệm. Thế nhưng mà nó mang cái tính chuyên chú hơn, nó đầu tư năng lượng về một hướng nhiều hơn, cho nên gọi là tà niệm. Bước vào cái tầng tà niệm này có nghĩa là anh đã làm cho năng lực niệm của anh nó đi về một hướng rất là nhiều. Nó có thể hướng về cái hướng tiêu cực, nó có thể hướng về cái hướng tích cực. Mình phân ra thành những phần thế này. Cái được gọi là tà niệm, điều thứ nhất là nó vô ích vô cùng nơi trái tim chúng ta. Điều thứ hai là nó nhận chìm đời sống các vị vào cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương. Điều thứ ba là nó hao phí năng lượng một cách vô ích. Tại vì không có một cái sự suy nghĩ nào trong các vị sinh khởi mà nó không đốt năng lượng đời sống thân tâm ta cả. Có những loại suy nghĩ nó làm giàu có là một, nó làm tăng trưởng trí tuệ là hai, nó nuôi dưỡng mình là ba. Nhưng mà có những loại suy nghĩ làm cho các vị chìm đắm trong nỗi buồn, bất an, ưu tư và phiền muộn. Có những trạng thái tâm hành của quá khứ các vị cất chứa 10 năm, 20 năm. Đó là niềm vui của ta, hạnh phúc của ta. Và niềm hưng phấn của ta trong quá khứ ta gợi lại thì nó còn nuôi dưỡng được ta. Rồi có những nỗi niềm từ trong quá khứ các vị cất chứa trong đáy lòng của các vị, nó làm cho các vị trầm cảm, làm cho các vị thất vọng, làm cho các vị thù hận, làm cho tâm thức các vị tràn đầy đắng cay. Và những điều đó mình mời nó lên, có nghĩa là mình làm tàn phá thân tâm mình. Mình nhận chìm đời sống mình trong nỗi buồn, trong bất an, trong bất hạnh. Và thưa các vị, tất cả những nỗi khổ giữa trần đời này có khi nó đi ngang qua người ta rất dễ, nhưng mà cái điều phiền muộn đó là nó không đi mất, mà nó lại lưu lại trong ổ cứng của tâm thức các vị. Để rồi một chiều trời ảm đạm nào đó, các vị mời nó lên để các vị nhận chìm đời mình vào trong đó, để các vị thất vọng, tuyệt vọng. Chứ còn nỗi khổ nó đến rồi nó đi qua chứ nó không hề dừng lại. Nhưng mà do cái năng lực niệm của các vị, đó là gọi là những cái loại năng lực vô cùng tiêu cực, nó sinh ra trong ý thức của ta. Rồi năng lượng tích cực, thưa các vị, đó là những ý niệm của các vị gợi quá khứ về để làm cho mình vui, làm cho mình hưng phấn. Có những nỗi niềm hạnh phúc quá khứ của chúng ta, nó là một loại nuôi dưỡng ít nhiều, nó giúp cho chúng ta có thể vượt ngang qua nỗi khổ. Và nếu các vị đọc những khám phá của ngành tâm lý học, cái nguyên tắc của tâm thức chúng ta là nó cố tạo ra những cái hình ảnh mập mờ, những cái giấc mơ để nó làm cho các vị sống còn giữa trần đời này. Ví dụ như cạn nhất là thế này: chiều đó mình nhịn đói, không có gì ăn cả. Thế rồi trong giấc mơ, tự nhiên là vùng tâm thức của các vị nó tạo cái cách để cho các vị có được giấc ngủ an bình. Nó là chi? Thấy mình đi ăn, ăn rất ngon, để làm cho mình ngủ được một giấc ngủ 5 tiếng, 7 tiếng đồng hồ. Thế thì tự thân các vị cái khả năng mà làm cho các vị vượt ngang với cái khổ nó đã có mặt khi các vị vừa sinh giữa trần đời này. Cái khả năng tạo để cho các vị vượt ngang cái khổ từ tâm lý các vị nó đã có rồi. Rồi tự thân sinh lý của các vị nó cũng có một cái năng lực là nó hàn hóa những vết thương, nó cứu vãn đời sống các vị, nó giúp cho các vị vượt ngang mà nỗi khổ cũng không phải là không có. Mà mình vụng về là mình cứ dùng cái năng lực của tà niệm này, mình gợi những cái nỗi buồn, những bất hạnh của đời người đến để nhận chìm mình. Cho nên hai phần này, thưa các vị, năng lượng của niệm tiêu cực thì ta gọi nó là vô cùng tà niệm. Năng lượng của niệm mà tích cực thì nó có một phần tà thôi, là do vì niệm nào cũng sinh cũng diệt, cũng đến cũng đi, và niệm nào nó cũng tặng cho các vị cái ý tưởng niệm là ta, cho nên ta gọi nó là tà. Cái niệm nào nó sinh khởi trong các vị nó cũng tạo thành bản ngã của các vị cả. Có khi người ta không có tự hào về bản ngã hạnh phúc của người ta, mà người ta tự hào về bản ngã nỗi buồn của người ta nữa kia. Tôi là người từng trải nghiệm nỗi buồn, tôi là người đã lớn lên giữa những cái khó khăn. Thế thì người ta lấy nỗi buồn, lấy khổ sở làm bản ngã nữa kia, chứ không phải là niềm vui hay hạnh phúc. Cái bản ngã về cái hướng tích cực, đó là người ta tự hào con vua cháu chúa, tự hào học hàm học vị, tự hào địa vị của người ta. Bản ngã về cái hướng tiêu cực, có khi người ta vỗ vào lòng, người ta tự thấy tôi là người hèn hạ, cũng là một loại bản ngã. Và tất cả thứ này, thưa các vị, nó đều sinh ra từ niệm cả. Cho nên ta gọi chung cái từ nó là tà niệm là như thế. Nó không phải là con đường chính pháp của Phật, cho nên gọi nó là tà. Do vì nó nuôi dưỡng bản ngã của các vị. Thế rồi cái phần thứ ba, chánh niệm là gì? Thưa các vị, nếu tác ý như lý thì gọi nó là có chánh niệm. Nương vào kinh giáo của Thế Tôn, nhận ra quán chiếu hình hài này vốn là vô thường, vốn là sinh diệt, mọi thứ đều là nhân, là duyên hình thành. Nương vào chánh kiến của Phật thì gọi đó là chánh niệm. Đơn giản vô cùng về mặt chữ nghĩa là mình như thế. Nhận ra mọi pháp giữa trần đời này đều vô ngã là người có chánh niệm. Thấy hình hài này vốn vô ngã là có chánh niệm. Đó là tầng thứ nhất của chánh niệm. Tầng thứ hai, dừng tâm lại ngay bây giờ và ở đây, không cho nó chạy ngược chạy xuôi, nhận biết sáng tỏ mọi thứ hiện tiền trước mắt của các vị, gọi là có chánh niệm ở tầng thứ hai. Ngay phút giây hiện tiền này, các vị làm cho tâm thức của các vị sáng bừng, không để cho ý nghĩ mình chạy ngược chạy xuôi, nó dừng lại ngay bây giờ và ở đây thì gọi là có chánh niệm hiện tiền. Mình ăn, mình nhận biết sáng tỏ là mình đang ăn, chứ không phải vừa ăn mà vừa suy nghĩ chuyện vẩn vơ. Mình làm bếp, mình sắc rau, sắc hành, sắc vân vân, thì mình đang nhận biết là từng lát dao mình đang sắc củ cà rốt, chứ không phải bầm vô mặt của người ta, bầm vô mặt cái người mình ghét, thì gọi là có chánh niệm. Nó thông thường, thưa các vị, mình làm một việc mà cái đầu mình nó nghĩ một việc. Mình đang nấu ăn, thế nhưng mà mình đang nghĩ đến kẻ thù của mình kia. Cho nên thay vì mình quậy cái nồi nước thì mình nghĩ là quậy cho nát bụng của nó ra. Và cái sự liên tưởng của các vị nó rất là nhạy. Do vậy cho nên khi làm việc chi biết mình đang làm việc ấy, gọi là có chánh niệm. Thế thôi, Và từ cái chánh niệm ban đầu tất cả mình thực tập như thế để nó đi dần đến cái chiều sâu của chánh niệm là gì? Chiều sâu của chánh niệm là gì? Từ cái bước kéo tâm về dừng lại nơi đây rồi tới cái bước sâu hơn của thực tập, đó là các vị luôn an trú được trong cái trạng thái nhận biết hiện tiền, thì gọi đó là các vị đang thực tập đến cái chiều sâu của năng lực chánh niệm. Và cái con đường này nó phải xảy ra đối với người tu thôi. Nếu mình tu mình không có làm điều này thì thưa các vị, một đời trôi qua rất là nhanh. 50 năm, 70 năm không phải là dài lắm đâu. Cái vèo là 10 năm, cái vèo là qua 1 năm rất là nhanh. Và mình lặp lại, khi các vị thực tập có chút chánh niệm thôi chứ chưa cần giàu có, chưa cần giàu có, thì đời sống mình đã giàu hơn người ta gấp 100 lần rồi. Cái giàu đầu tiên là mình không có phung phí năng lực của mình cho cái việc tạp niệm, tà niệm vẩn vơ vô ích. Mình không có chuốc độc đời sống mình. Thế nào là chuốc độc đời sống mình? Một cái suy nghĩ đen tối của các vị là các vị nhuộm độc thân tâm của các vị. Một ý nghĩ mà tiêu cực nơi trái tim của các vị là các vị làm cho cái tập khí xấu của các vị nó sinh khởi. Mình khởi một ý niệm ghét người là có một cái tập khí xấu. Và lần thứ nhất mình chỉ khởi ý niệm ghét, lần thứ hai thì mình phải xỉ vào mặt người ta để chửi một câu kia, lần thứ ba cũng điều đó, thì nó không còn là xỉ vào mặt người ta nữa mà một cái đấm vào mặt người ta kia. Thế thì thưa các vị, một ý niệm xấu là các vị tự chuốc độc đời sống các vị rồi. Cho nên an trú được trong chánh niệm thì cái điều đầu tiên đó là người đó bạc dứt nghiệp ác. Nghiệp ác không còn sinh khởi từ trong trái tim, chứ không phải là sinh khởi từ miệng hay việc làm. Lợi ích nó đến đầu tiên nó là như thế. Lợi ích thứ hai thưa các vị, người đó mới có khả năng thưởng thức được đời sống. Bằng không thì các vị đi giữa trần đời này, các vị giống như người mộng du thôi, ăn mà không biết mình ăn. Thậm chí là trong cái điều kiện hạnh phúc của đời sống ở đây các vị không thấy hạnh phúc. Các vị phải đợi mình chìm ngập trong nỗi khổ, các vị mới thấy là ồ, quá ra quá khứ mình rất là hạnh phúc. Các vị đợi người thương mình chết sạch, một mình trơ trọi giữa trần đời, các vị mới thấy mình cô đơn. Chứ còn lúc người thương bao quanh, này chồng, này vợ, này con bao quanh, mình không thấy gì là hạnh phúc cả. Mình thấy đây là cái món nó triền phược. Cho nên cạn nhất là trong đời sống người có tu thôi, là người ta thưởng thức được hạnh phúc ngay đời sống người ta. Người ta thấy là từng phút giây giữa cuộc đời này đáng giá vô cùng, đáng hân thưởng vô cùng. Ta có một hình hài khỏe mạnh là tuyệt vời. Ta được bước đi trên hành tinh này là tuyệt vời. Không có ai dìu ta là tuyệt vời. Thở vào thở ra bình thường, không cần người ta cắm ống vô lỗ mũi để thở là tuyệt vời. Ăn uống bình thường là tuyệt vời. Thưa các vị, người ta hân thưởng được đất trời là một, tự thân người ta là hai, niềm vui hạnh phúc chung quanh người ta là ba. Thế cho nên chưa cần thành thánh, chưa cần thành thánh. Chỉ cần có một cái chút năng lực chánh niệm khi tu thôi thì các vị đã giàu hơn người trần thế này gấp 100 lần. Trần thế này họ đến với hành tinh này, họ sống lây lất giữa cuộc đời, chạy ngược chạy xuôi, kiếm cái ăn, kiếm cái mặc, kiếm tiền, kiếm lợi, kiếm danh. Và họ cứ trong từng ngày đi qua để làm chi? Ngày nào cũng buồn chán cả. Cho nên cứ trong cho hết một ngày, trong cho hết một ngày để bước lên bàn thờ ngồi thôi, chứ không có là chi cả. Thế đó, thưa các vị, thế thì cuộc đời mình rất là tội nghiệp. Cho nên có được một chút năng lực tu là người kia đã là người giàu rồi. Dù các vị tu thì không phải của tiền nó chạy về các vị. Các vị có năng lực tu thì không phải là các vị thêm được cái chi bên ngoài, nhưng mà nó làm giàu đời sống bên trong của các vị. Cho nên an trú được trong chánh niệm là người kia là người đủ thông minh giữa trần đời rồi. Họ thưởng lãm cuộc đời, họ giàu có tâm hồn, họ phong nhiêu về đời sống, họ sống an lạc, họ không phí một kiếp người. Thưa các vị, đó là mình giải thích ba tầng niệm. Thế rồi từ niệm đến vô niệm. Vô niệm là chi? Thưa các vị, cái tiến trình của nó là khi các vị an trú được trong chánh niệm thì các vị đạt đến vô niệm. Vô niệm tức là cái trạng thái nhận biết tỏ tường sáng ngời hiện tiền mà không có tiếng thì thầm gì trong đây gọi là vô niệm. Chỉ vậy thôi. Giống như nhìn một vòng thế này, nhìn là nhận biết sáng ngời, không hề khởi trong đây một tiếng nói thì thầm vo ve gì trong đây cả. Không có cái con người nguyên thiên trong đây. Họ dừng, họ yên, họ lắng, họ không có nói thầm thì phê phán, diễn dịch. Thế thì thưa các vị, cắt được mọi thứ phiền não, cắt được mọi thứ khổ đau, cắt được mọi thứ lo âu và phiền muộn. Các vị nhìn một vòng mà tâm thức các vị nó sinh khởi là cái con người này thấy dễ ghét thiệt. Tại sao mình đi đâu cũng đi theo đây vậy? Đã không ưa rồi, bỏ cái phố phường lên đây mà cũng cứ đi theo là sao chứ? Và khi các vị khởi một câu nói đó thì cái chuyện gì phát sinh? Ngàn vạn điều phiền não nó phát sinh. Dù rằng không gian lộc quyển tới mấy trăm mẫu đất nhưng mà thấy chừng như nó rất là chật. Tại vì thấy họ hoài cho nên ghét vô cùng, cho nên nó rất là chật. Mà may mắn thay là nếu ở nhà mà các vị ghét cái người thương của các vị thì nhà đó chỉ có nước bán thôi chứ không cách gì sống nhau được cả. Dù năm bảy cửa nhưng mà tay vẫn thấy nó rất là chật. Do vậy thưa các vị, vô niệm là trạng thái nhìn sáng bừng, không có sự suy nghĩ thầm thì phê phán, gọi là vô niệm. Hay nói một cái từ gần hơn mà mình đã chia sẻ ban đầu, đó là khi toàn thân của các vị là con mắt nhận biết thì các vị đang an trú trong thể vô niệm. Và khi thành đạt cái vô niệm thì cái chuyện nó phải xảy ra, đó là các vị liền dập tắt hết, đốt cháy hết phiền não. Mọi thứ ưu tư phiền muộn trong tâm thức các vị liền rớt khỏi các vị liền. Và lúc bấy giờ thì không có ai làm cái cách gì để cho các vị phiền não được cả. Người đó rỗng lặng tịch nhiên hiện tiền. Người đó bản chất của họ là vô ngã. Sự có mặt của họ là một món quà lớn cho trần gian này. Họ sống được như thế thì thưa các vị, cái chuyện thành thánh là cái chuyện phải xảy ra. Chuyện thành thánh là chuyện phải xảy ra. Và mình cứ nghĩ là cái chuyện thành Phật, chuyện thành thánh hay là chuyện chứng nghiệm giải thoát là cái chuyện gì xa vời, dành cho mấy ông thầy, mấy bà sư cô. Thưa không, anh có tu hay không tu chứ không phải là cái chuyện chứng nghiệm giải thoát dành cho một giai cấp nào. Trong cái tiến trình tâm linh không có đẳng cấp. Đừng nghĩ rằng là phải được phong làm thiền sư mới chứng nghiệm giải thoát nghe. Là một cư sĩ bình thường, nếu các vị nhiệt tình tu thì các vị cũng có thể luyện đời mình vào giải thoát. Rồi xong rồi đó, dừng ở đây.